Many years ago, a couple of
cách đây nhiều năm, hai phi công trưởng hãng hàng không là đồng nghiệp của tôi và tôi quyết định thực hiện một giấc mơ thời niên thiếu là tạo dựng một chiếc máy bay cũ xưa. Chúng ta cùng nhau mua chiếc máy bay Piper Cub của kiểu đời 1938 và bắt đầu tạo dựng máy bay đó lại theo hiện đáng ban đầu. Dự án này là một công việc chúng tôi yêu thích nhiều. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi vì tôi đã học cách bay cho một chiếc máy bay như vậy. Chiếc máy bay này được chế tạo lần đầu chỉ 35 năm sau khi các anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay nổi tiếng đầu tiên của họ. Chỉ cần suy nghĩ như thế cũng làm cho tôi cảm thấy rất là già. Động cơ cũng có một bộ khởi động điện. Trong khi bắt đầu mở máy từ bụng lái, thì một người nào khác trên mặt đất sẽ giữ lấy cánh quạt vào, quay nó càng mạnh càng tốt, cho đến khi động cơ có thể tự động chạy. Mỗi lần máy khởi động là một khoảnh khắc đầy phấn khởi và dũng cảm. Một khi cất cánh, thì rõ ràng là chiếc Piper Cub không được chế tạo để bay nhanh. Thật ra, khi có một nhọn gió ngút thoải mạnh, thì dường như là chúng tôi đứng yên tại chỗ. Tôi nhớ đã bay cùng với đứa con trai tự nhiên thiếu của mình trên Autobahn ở Đức và chắc chắn là những chiếc xe ở dưới chạy nhanh hơn chúng tôi một cách dễ dàng. Nhưng, ôi, tôi yêu thích chiếc máy bay nhỏ này biết bao. Đó là cách hoàn hảo để cảm nhận điều kỳ diệu và tuyệt vời về chuyến bay. Ta có thể nghe, cảm nhận ngửi, nếm mùi và cảm thấy bay. Máy bay là như thế nào? Anh em nhà Wright đã diễn tả điều đó như sau. Không có điều gì có thể so được với niềm vui người phi công cảm thấy trên không trung khi được bay xuyên qua không khí trên đôi cánh lớn màu trắng. Ngược lại đầu năm này, tôi có đặc ơn để bay trên một chiếc máy bay phản lực chiến đấu F-18 tinh vi với đội Angels Blue của Hải quân Hoa Kỳ, nổi tiếng thế giới trong việc biểu diễn nhạo lộn trên không trung. Điều đó giống như tham gia một chuyến bay ở trên, gửi lại nhiều ký ức vì đúng 50 năm trước đây, dường như cùng ngày ấy, tôi đã hoàn tất khóa huấn luyện với tư cách là một phi công chiến đấu trong không quân. Dĩ nhiên, kinh nghiệm bay trong chiếc F-18 là hoàn toàn khác biệt với kinh nghiệm bay trong chiếc Piper Cub. Điều đó cho tôi thấy vẻ tuyệt vời với con sôi nổi hơn của chuyến bay. Điều đó nhắm như việc áp dụng luật khí, động lực hiển hành một cách hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm bay với đội Blue Angels cũng nhanh chóng nhắc tôi nhớ rằng việc là một phi công lái máy bay phản lực chiến đấu chỉ thích hợp với thanh niên mà thôi. Để trích dẫn của lời của anh em nhà Wright một lần nữa, hơn bất cứ điều gì khác, cảm giác trong khi bay là một cảm giác bình an trọn vẹn, trộn lẫn với nỗi phấn khởi làm cho mỗi dây thần kinh đạt đến mức căng thẳng tối đa. Ngoài ra, kinh nghiệm bay với đội Blue Angels có khuynh hướng hoàn toàn để cấp đến điều khác biệt là các thiên thần xung quanh mình và nâng mình lên. Nếu các anh em hỏi tôi thích kinh nghiệm bay nào trong hai kinh nghiệm bay này, thì tôi chắc có thể nói là các anh em biết được. Trong một số các thức hiển nhiên, nó ngắn gọn thì hai kinh nghiệm rất khác nhau. Trong cả hai chiếc Piper Cub và F-18, tôi đều cảm thấy nỗi phấn khởi, vẻ đẹp và niềm vui khi được bay. Trong cả hai, tôi đều có thể hiểu ý của nhà thơ khi ông viết ra khỏi những trói buộc không thân thiện của trái đất và khiêu vũ trong bầu trời, trong đôi cánh bạc với tiếng cười. Giờ đây các anh em có thể hỏi lại, hai kinh nghiệm bay hoàn toàn khác biệt này có liên quan gì đến với buổi học ngày hôm nay? Hoặc với chiếc tư tế mà chúng ta có đặc ơn để mang, hay với sự phục vụ chiếc tư tế chúng ta đều yêu thích rất nhiều? Thưa các anh em, không phải là những kinh nghiệm phục vụ với các nhân chứng, các cá nhân, chúng ta trong chiếc tư tế đều có thể hoàn toàn khác nhau sao? Chúng ta có thể nói một số các anh em đang bay trong máy bay phản lực F-18 trong khi những người khác đang bay trong chiếc Piper Cubs. Một số anh em sống trong các tiểu giáo khu và các giáo khu nơi có mỗi chức vụ đều do một người nam giữ chức tư tế tích cực đảm nhiệm, từ người phụ tá đến người lãnh đạo các nhóm túc số thầy tử tế thần phẩm, đến người thư ký nhóm túc số các thầy trợ thế. Các anh em có đặc ân để tham gia vào một tổ chức của một tiểu giáo khu đã có đầy đủ những người đảm nhiệm tất cả các sự kêu gọi. Các anh em khác sống trong một những khu vực trên thế giới là nơi chỉ có một số nhỏ các tín hữu giáo hội. Và những người nam giữ chức tư tế, các anh em có thể cảm thấy cô đơn một mình và cánh nạn của tất cả những điều cần làm. Đối với các anh em, có thể là cần rất nhiều cá nhân tham gia để làm cho động cơ phục vụ của chức tư tế bắt đầu hoạt động. Đôi khi dường như có thể chi nhánh hoặc tiểu giáo khu của các anh em còn đang dẫm chân tại chỗ nữa. Tuy nhiên, cho dù trách nhiệm hay hoàn cảnh của các anh em có thể là gì đi nữa, thì các anh em và tôi biết rằng lúc nào cũng có nhiệm vụ, đặc biệt đến từ sự phục vụ tận tâm của chức tư tế. Tôi luôn luôn thích bay, cho dù đó là trong chiếc Piper Cub hay hoặc chiếc máy bay nào khác. Trong khi ở trong chiếc Piper Cub, tôi không phàn nàn về việc thiếu tốc độ, trong khi trong chiếc F-18, tôi đã không cậu nhau khi trạng thái căng thẳng của cuộc diễn tập nhào lỏng dữ dội làm cho thời tế, tôi thấy khó chịu và tuổi đã cao. Vâng, trong bất cứ tình huống nào, cũng luôn có điều gì không hoàn hảo. Vâng, rất dễ để tìm ra những điều để phàn nàn. Nhưng thưa các anh em, chúng là những người nam mang thánh chức tư tế theo ban của vị nam tử của Thượng Đế. Mỗi người chúng ta được đặt tay lên đầu và nhận được chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta được ban cho thẩm quyền và trách nhiệm để hành động trong danh của Ngài với tư cách là các tôi tớ của Ngài trên thế gian. Cho dù ở trong một tiểu giáo khu lớn hay trong một chi nhánh nhỏ, chúng ta cũng được kêu gọi để phục vụ, ban phước và luôn luôn hành động vì lợi ích của tất cả mỗi người, và mọi việc đều được giáo phó cho chúng ta trong nhóm. Còn có bất cứ điều gì vui hơn nữa không? Chúng ta hãy hiểu, cảm kích và cảm nhận niềm vui phục vụ trong chức tư tế. Việc tôi thích bay ảnh hưởng đến hướng đi của cả cuộc đời của tôi, những kinh nghiệm sinh động và vui vẻ của tôi là một phi công, thì những kinh nghiệm của tôi với tư cách là tín hữu của giáo hội thật sự sâu đậm hơn, vui vẻ hơn và sâu sắc hơn nhiều. Khi đắm mình vào sự phục vụ trong giáo hội, tôi đã cảm thấy quyền năng vô cùng lớn lao của Thượng Đế, cũng như tấm lòng thương xót, dịu dàng của Ngài. Là phi công, tôi đã bay lên tận các bầu trời cao phút. Là tín hữu của giáo hội, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và chăm sóc của Thiên Thượng. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến lúc ngồi trong buồng lái, nhưng việc phục vụ bên cạnh các anh chị, các anh em của tôi trong giáo hội thì dễ dàng bù đắp cho điều đó, vì có thể cảm nhận được bình an và niềm vui siêu phàm phát triển từ một phần nhỏ của chính nghĩa và công việc vĩ đại này, nên tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì trên thế gian. Ngày hôm nay, chúng ta nhóm họp lại với tư cách là một nhóm đông các anh em mang chức tư tế. Đó là niềm vui và đặc ân thiêng liêng được phục vụ Chúa và đồng bào của mình để cam kết hết lòng với chính nghĩa cao quý của việc nâng đỡ giúp đỡ những người khác về xây đáp vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta biết và hiểu rằng chức tư tế là quyền năng vĩnh cửu và thẩm quyền của Thượng Đế. Chúng ta có thể dễ dàng đọc thuộc lòng định nghĩa này. Tuy nhiên, chúng ta có thể thật sự âm hiểu ý nghĩa của điều này mình đang nói gì không? Tôi xin lặp lại. Chức tư tế là quyền năng vĩnh cửu và thẩm quyền của Thượng Đế. Hãy suy nghĩ về điều đó. Qua chức tư tế, Thượng Đế đã tạo ra và chi phối trời lẫn đất. Qua quyền năng của Ngài, Ngài cứu chuộc và tôn cao con cái của Ngài, mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu trở lại người. Như tiên tri Joseph Smith đã giải thích, chức tư tế là đường lối mà qua đó Thượng Đế toàn năng đã bắt đầu mặc khải vinh quang của Ngài. Khi tạo dựng thế gian này và qua đó, Ngài đã tiếp tục biểu hiện cho con cái loài người thế cho đến thời nay. Và qua đó, Ngài sẽ cho biết về các mục đích của Ngài cho đến lúc cuối thời kỳ. Cha Thiên Thượng Toàn Năng của chúng ta đã giáo phó thẩm quyền chức tư tế cho chúng ta. Nên những người trần mà theo định nghĩa có đầy khiếm khuyết và không hoàn hảo. Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để hành động trong danh của Ngài vì sự cứu rỗi con cái của Ngài. Quả quyền năng này, chúng ta được phép thuyết giảng phúc âm, thực hiện các gia lễ cứu rỗi, giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian, cũng như bàn phước cùng phục vụ gia đình và đồng bào của mình. Đây là chức tư tế thiêng liêng chúng ta đang mang. Chức tư tế hay trách nhiệm trong không thể được mua hay ra lệnh được. Việc sử dụng quyền năng của chức tư tế không thể bị ảnh hưởng, thuyết phục hoặc ép buộc bởi chức tư vụ, sự giàu có hay bị ảnh hưởng. Đó là một quyền năng thuộc linh hoạt động theo luật pháp trên trời. Chức tư tế bắt nguồn từ Cha Thiên Thượng vĩ đại của tất cả chúng ta. Quyền hạn của chức tư tế chỉ cho có thể được kiểm soát và điều khiển qua các nguyên tắc của sự ngài chính, chứ không phải là tự cho mình là ngài chính. Đấng Kitô là nguồn gốc chân chính của tất cả các thẩm quyền và quyền năng của chức tư tế trên thế gian. Đó là công việc của Ngài mà chúng ta có được đặc ơn để phụ giúp trong công việc đó. Và chẳng ai có thể giúp đỡ trong công việc này nếu kẻ đó không có lòng khiêm nhường và đầy tình yêu thương, có đức tin, hy vọng, lòng bác ái, ôn hòa cho mỗi sự việc mà mình đã được giao phó cho. Chúng ta không hành động vì lợi lộc cá nhân, mà thay vì thế, chúng ta tìm cách phục vụ và nâng đỡ những người khác. Chúng ta không lãnh đạo bằng quyền quyền và chỉ qua sự thuyết phục, sự nhịn nhục, sự hiện diệu và nhu mì và nhờ tình yêu thương chân thật. Chức tư tế của Thượng Đế Toàn Năng được dành sẵn cho những người nam xứng đáng, cho dù họ có thể đang ở đâu, cho dù tổ tiên của họ là ai, cho dù hoàn cảnh của họ có thể khiếm tốn như thế nào, ở gần nhất hoặc ở xa nhất của trên thế giới. Chức tư tế có thể sẵn mà không cần tiền bạc hoặc đòi hỏi bất cứ giá nào của thế gian để diễn giải lời của tiên tri Esai thời xưa. Tất cả những người nào khác cũng đều có thể đến uống nước và không cần tiền bạc để đến an. Và nhờ vào sự trực tội vĩnh cửu của không thể hiểu được của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô nên chức tư tế của Thượng Đế có thể dành sẵn cho các anh em, mặc dù các anh em đã làm điều lầm lỗi hoặc không xứng đáng trong quá khứ. Qua tiến trình hối cải tinh tế và thành tẩy phận thuộc linh, các anh em có thể đứng dậy và chiếu sáng. Nhờ vào tình yêu thương bao la, đầy tha thứ của Đấng Cứu Rỗi và cứu chuộc, các anh em có thể nhấc mắt mình lên, trở nên trọng sạch và xứng đáng, và phát triển thành các con trai ngài chính và cao quý của Thượng Đế, những người xứng đáng mang chức tư tế thiêng liêng nhất của Thượng Đế Toàn Năng chúng ta. Tôi cảm thấy hơi buồn cho những người không hiểu và cảm kích vẻ kỳ diệu và đặc ân của chức tư tế. Họ giống như các hành khách trên một máy bay đã bỏ thời giờ của mình để ra cậu nhau về kích thước của bao đậu phẩm trong khi bay xuyên qua không trung ở trên xa các tầng mây. Một điều mà các nhà vua thời xưa sẽ chịu từ bỏ tất cả những gì họ có để được thử được chỉ một lần mà thôi. Thưa các anh em, chúng đã được phước là những người giữ phần khiêm nhường vào thẩm quyền và quyền năng lớn lao của chức tư tế này. Chúng ta hãy ngước mắt lên xem, nhận ra và chấp nhận cơ hội này vì quả thật đó là như vậy. Qua sự phục vụ ngài chính nhận từ tận tâm của chức tư tế, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được ý nghĩa được đích thực của điều mặc khải. Ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên tay trái các ngươi. Và thánh linh của ta sẽ trong trái tim các ngươi. Và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Chúng ta hãy chấp nhận và hiểu về vẻ kiêu diệu và đặc ân của chức tư tế. Chúng ta hãy chấp nhận về yêu thích trách nhiệm mình được yêu cầu để phải làm trọn trong nhà và trong các đơn vị giao hội của mình, cho dù trách nhiệm đó lớn hay nhỏ. Chúng ta hãy thường xuyên được ngài chính hơn, tận tâm hơn và phục vụ trong chức tư tế nhiều hơn. Chúng ta hãy tìm kiếm niềm vui của sự phục vụ trong chức tư tế. Chúng ta có thể làm điều này tốt nhất bằng cách áp dụng các nguyên tắc của sự hiểu biết, vâng lời và đức tin. Điều đó có nghĩa là trước hết chúng ta cần phải biết tiếp thu giáo lý của chức tư tế được tìm thấy trong lời mặc khải của Thượng Đế. Là điều quan trọng để hiểu các giáo ước và lĩnh truyền mà chức tư tế hoạt động theo đó. Kế đến, chúng ta hãy khôn ngoan và hành động theo sự hiểu biết đạt được một cách thường xuyên về vinh diệu này. Khi tuân theo các luật pháp của Thượng Đế, học cách kiềm chế ý nghĩ và thể xác của mình và làm cho các hoạt động của mình phù hợp với các mẫu mực ngài chính đã được các tiên tri giảng dạy, thì chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui của sự phục vụ trong chức tư tế. Và cuối cùng, chúng ta hãy gia tăng đức tin của mình nói Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Chúng ta hãy mang lấy danh của Ngài và mỗi ngày cam kết bước đi lần nữa trong lối đi của mong đầu của Ngài. Hãy để cho công việc của chúng ta làm một đức tin của chúng ta được trọn vẹn hơn. Qua vai trò mong đầu, chúng ta có thể được hoàn hảo từng bước một bằng cách phục vụ gia đình, đồng bào và Thượng Đế của chúng ta. Khi phục vụ chống chức tư tế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình, thì chúng đã có được một lời hứa về sự hiểu biết siêu phàm, sự bình an và các ân tứ thuộc linh. Nếu chúng đã kính trọng thanh chức tư tế, thì Thượng Đế sẽ làm cho chúng ta vinh hiển và chúng ta sẽ đứng vào tổ trước mặt Ngài vào ngày sau cùng. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn có mắt để thấy và một tấm lòng để cảm nhận sự kiêu diễu và niềm vui của chức tư tế của Thượng Đế vĩ đại và đầy quyền năng, là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.